Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1262 đến 1, hồi tưởng, 1, góc truyện audio.com, những giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trán của Trác Việt lăn xuống, hắn không ngờ bà chủ của mình lại thực sự hạ thủ với hắn. Hắn cắn chặt môi, có chút hối hận về hành động vừa rồi. Trong lòng hắn rất muốn biết rốt cuộc vì sao bà chủ của mình sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi thì tâm tình lại dậy sóng. Tất cả những chuyện này đều khiến Trác Việt cảm thấy khó hiểu, cho nên Trác Việt không nhịn được muốn hỏi vấn đề này. Tuy hắn cũng biết tính tình bà chủ không tốt lắm nhưng hắn vẫn cứ hỏi. Tôi hy vọng anh nhớ ở chỗ tôi ít nói một chút thì tốt hơn. Người phụ nữ khẽ ngẩng đầu lên, bên trong đôi mắt lóe lên một tia sáng sắc bén như lưỡi dao, giọng nói của cô ta hơi khàn khàn, dường như tiếng nói ấy là vì bị thương gì đó nên bây giờ mới trở nên như vậy. Cô ta nói với giọng khàn khàn. Anh theo tôi 3 năm rồi, anh nên hiểu phong cách làm việc của tôi. Trác Việt, anh phải nhớ chuyện anh không nên hỏi, tốt nhất là đừng hỏi nhiều. Tôi biết rồi, Trác Việt cúi đầu, vội vàng trả lời. Anh đi ra ngoài đi. Người phụ nữ đó sau khi nói ra những lời này thì xoay cái đưa lưng về phía Trác Việt. Trác Việt lúc này giống như được đại xá vậy, hắn vội vàng lui ra ngoài, sau đi ra khỏi phòng Trác Việt mới thở dài một cái. Tay hắn đặt trên lỗ tai, hắn cảm thấy lỗ tai mình rất đau. Trong lòng Trác Việt thầm oán trách mình nhiều chuyện, rõ ràng biết bà chủ không thích bị người khác hỏi nhiều vấn đề, kết quả cái miệng vẫn cứ như vậy. Trong phòng, người phụ nữ đó hoàn toàn tựa lưng vào thành ghế, tay phải cô ta đặt lên trên tay vịn của chiếc ghế rồi khẽ gõ mấy tiếng, trong đầu cô ta hiện lên một cảnh tượng khiến người ta cả đời không thể quên được. Hội sở cao cấp này trang trí hết sức xa hoa, mỗi một bộ phận bên trong đều được lắp đặt những thiết bị này, bước vào trong phòng những chùm đèn treo mang phong cách châu Âu phục cổ, trên tường phong cách trang trí cũng khác nhau, vì bố cục không giống nhau nên phong cách trang trí cũng khác nhau. Hoặc là phong cách phục cổ như vậy, hoặc là phong cách trang trí thanh thoát, đơn giản hiện đại, hoặc là phong cách xa xỉ, như một làn gió mát. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi đến phòng thuê dành cho khách quý, cái gọi là phòng thuê dành cho khách quý so với phòng bên ngoài có vẻ xa hoa, thoải mái, đặc biệt là có tắm rửa, massage, sau khi tắm còn có thể được cung cấp thợ massage hạng cao cấp phục vụ xoa bóp chuyên nghiệp dành cho phòng thuê của khách quý. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình là vợ chồng, cùng nhau tắm rửa thì không có gì bất tiện, chỉ là Diệp Lăng Phi lo dục hỏa của hắn đang cố gắng đè nén sẽ bị Bạch Tình Đình hấp dẫn, nên biết hôm nay khi ở Long Sơn, Diệp Lăng Phi bị Bành Hiểu Lộ hấp dẫn nảy sinh dục hỏa nhưng đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội phát tiết. Diệp Lăng Phi lo lắng mình và Bạch Tình Đình ở cùng một chỗ tắm rửa thì hắn không quan tâm mà phát tiết như vậy thì không tốt lắm. Đương nhiên đây chẳng qua là suy nghĩ của Diệp Lăng Phi mà thôi. Bạch Tình Đình lại không nghĩ như vậy, theo Bạch Tình Đình hoàn cảnh nơi này rất tốt, phòng tắm, phòng massage, đều rất tiện nghi. Đặc biệt là phòng tắm phong cách châu Âu, trên 4 vách tường đều có phù điêu châu Âu có vẻ rất khác biệt. Trong phòng tắm nước từ 4 phía phun ra, khi bước vào trong này giống như đặt mình giữa một không gian xa hoa, tâm tình cũng trở nên thư thái. Hôm nay Bạch Tình Đình vốn vì chuyện của công ty mà trở nên rất phiền não, bây giờ cuối cùng cũng có thể. Góc truyện audio.com thả lỏng, Bạch Tình Đình không để ý gì cả, cô cởi bỏ quần áo của mình, bước chân vào trong phòng tắm. Diệp Lăng Phi đứng bên ngoài vẫn còn do dự có nên bước vào hay không, chính lúc này thì nghe thấy bên ngoài căn phòng vọng lại tiếng gõ cửa, Diệp Lăng Phi đi đến chỗ cửa và mở cánh cửa phòng ra, hắn nhìn thấy có hai cô gái trẻ khoảng chừng 20 tuổi đang đứng trước cửa, hai cô gái da rẻ trắng nõn tướng mạo thanh tú. Diệp Lăng Phi tuy sớm biết bên trong những hội sở hạng sang như vậy đều có dịch vụ cung cấp gái mà bên ngoài xã hội ít thấy, dịch vụ này cũng phong phú đa dạng, có dịch vụ chỉ cung cấp massage đơn thuần, có dịch vụ cung cấp tắm rửa, còn có dịch vụ cung cấp tính phục vụ, vị trí không giống nhau nên dịch vụ cung cấp cũng rất khác nhau. Diệp Lăng Phi không có cảm giác đây là dịch vụ cung cấp gái từ trên người hai cô gái trẻ này, hắn chỉ nhìn lướt qua và nói. Chuyện này là thế nào? Một trong hai cô gái trẻ đó nói. Chúng tôi chuyên phục vụ cho những phòng khác VIP, anh là khách quý. Khi cô gái trẻ nói với Diệp Lăng Phi như vậy thì tiếng Bạch Tình Đình trong phòng tắm vọng lại, Bạch Tình Đình nói to. Ông xã, anh đang làm gì vậy? Bạch Tình Đình vào phòng tắm cũng đã một lúc lâu rồi mà cô vẫn không thấy Diệp Lăng Phi vào, trong lòng Bạch Tình Đình không rõ Diệp Lăng Phi đang ở bên ngoài bận làm cái gì nên cô mới hỏi. Diệp Lăng Phi đang nghe hai cô gái đó nói, rồi nghe thấy tiếng Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi chào hai cô gái và đi đến cửa phòng tắm, hắn không mở cửa phòng tắm mà chỉ đứng ở trước cửa phòng và hỏi. Bà xã, ở đây có hai cô gái phục vụ, vì chúng ta là khách quý nên có người chuyên cung cấp dịch vụ, bà xã, hay là để bọn họ vào giúp em? Diệp Lăng Phi nói đến đây thì đến hắn cũng cảm thấy mình không nên nói với Bạch Tình Đình như vậy, hắn lo Bạch Tình Đình sẽ nghĩ lung tung. của không sai, khi Diệp Lăng Phi nói ra câu đó thì nghe thấy tiếng Bạch Tình Đình. Ông xã, không cần đâu, em không cần ai đến giúp em cả, để bọn họ ngồi đợi ở ngoài đi, ai biết khi bọn họ massage có dùng đến chỗ của bọn họ hay không? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì hắn trả lời. Được rồi, nói xong Diệp Lăng Phi xoay người đi và nói với hai cô gái đang đứng trước mặt hắn. Như vậy nhé, các cô cứ ở bên ngoài đợi, bây giờ chúng tôi vẫn chưa cần các cô phục vụ, khi nào chúng tôi cần thì chúng tôi sẽ gọi hai cô. Diệp Lăng Phi nói xong thì hai cô gái trẻ đó cũng lui ra ngoài. Hai người bọn họ đợi ở cửa phòng, còn Diệp Lăng Phi đi đến cửa phòng tắm, hắn cởi bỏ quần áo và bước vào bên trong. Trong phòng tắm, Bạch Tình Đình đang ngâm mình trong nước, cô dùng bàn tay ngọc ngà của mình vuốt ve đôi chân, Diệp Lăng Phi lúc này bước vào, Diệp Lăng Phi vừa đi vào thì ánh mắt của Bạch Tình Đình nhìn vào phần dưới của Diệp Lăng Phi, gương mặt cô bỗng ửng hồng, cô dịu dàng nói. Ông xã, lẽ nào anh thật không muốn hai ta ở đây sao? Đương nhiên là không rồi. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì hắn vội vàng nói. Tình Đình, em đừng nghĩ lung tung, khi nãy anh chỉ là lo chúng ta ở cùng nhau trong phòng tắm, ngộ nhỡ. Diệp Lăng Phi cố ý bỏ lửng câu nói phía sau, hắn bước vào trong bồn tắm và đi đến bên cạnh Bạch Tình Đình, hai tay Bạch Tình Đình đặt ở phần dưới Diệp Lăng Phi, cô ngẩng đầu lên và nói. Ông xã, em đương nhiên là tin vào khả năng tự chủ của anh, nhưng ông xã, nếu anh thực sự muốn thì... Bạch Tình Đình không nói câu nói tiếp. Góc truyện audio.com, theo thì Diệp Lăng Phi cũng hiểu, trong lòng Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, trong lòng thầm nghĩ. Anh chính là lo lắng chuyện này đấy. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình vốn không thân mật ở đây, Bạch Tình Đình cũng chỉ dùng miệng, dùng lưỡi mà thôi, nếu Diệp Lăng Phi thật sự muốn phát sinh quan hệ với Bạch Tình Đình ở đây thì Bạch Tình Đình sẽ lập tức lùi lại. Ở đây dù sao cũng không phải là nhà của họ, Bạch Tình Đình ở đây không cảm thấy thoải mái như nhà của mình, càng không nói đến chuyện thân mật, Bạch Tình Đình không thể cùng Diệp Lăng Phi thân mật ở chỗ này. Lời của Bạch Tình Đình khi nãy chẳng qua chỉ để nói với Diệp Lăng Phi mà thôi, trong lòng cô lại không nghĩ như vậy, sau khi tắm xong hai người lại massage. Thợ massage của hội sở không phải như những loại thợ massage bên ngoài ấn bóp vài cái, còn trong đầu cứ nghĩ toàn là làm thế nào để móc được tiền từ vài cái massage của mình, so với thợ massage vài cái không phải là một hai cấp bậc. Nghệ thuật của massage được lưu truyền trong xã hội từ ngàn năm cho đến bây giờ nhưng vì một vài người đã trở nên hăng hái thay đổi. Massage là một môn rất cần kinh nghiệm học vấn, đại đa số các bệnh đều trị liệu thông qua massage. Chỉ là những vết thương, ví dụ như chảy máu, chấn thương do va đạ phoạc là những loại bệnh tương đối ác tính như ung thư, bệnh AIDS là không thể thông qua massage trị liệu, còn lại đại đa số bệnh đều có thể massage mà chữa khỏi. Thợ massage tốt có thể nắm giữ đúng những vị trí trên cơ thể, từ đó thông qua việc đấm, bóp gõ, cào gồm những biện pháp kích thích huyệt vị trên cơ thể mà thúc đẩy khí huyết con người được thông suốt đạt đến mục đích trị liệu. Cách chương.